Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, những tiếng nói và những tiếng thở dài vang vọng thiên địa truyền đến tai của từng người rất rõ ràng. Trên không trung, tất cả các vô địch cường giả nhất thời biến sắc. Tu luyện giả bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng vài vị cao thủ tu vi từ lục giai trở lên đều đã cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố khó nói nên lời. Tiếng thở dài nhẹ nhẹ đó vang vẳng bên tai họ, nhưng lại vô pháp biết được nó đến từ nơi nào. Tu chân giả trên mặt đất lại được một phen xào động. Bọn họ thấy sắc mặt của những đại cao thủ trên cao không lộ ra vẻ nghiêm trọng, nên đoán người vừa thở dài nhất định phải là một vô địch cường giả. Mọi người ai nấy đều chăm chú tìm kiếm trên bầu trời đêm, nhưng không hề khám phá được điều gì cả. Lão yêu quái và thần nam đều chấn động thần hình, chỉ có hai người bọn họ biết rõ đó là người nào phát ra. Lão yêu quái sắc diện vô cùng khó coi, vốn nghĩ là sẽ chỉ có vài đồng phương tu luyện giả lục giai đến tranh đoạt thần vật. Kết quả không ngờ xuất hiện một tên côn lồn yêu tộc cường đại, liền đó Tây Phương Thiên Sứ cũng đã xuất hiện. Hôm nay thật xuất hiện quá nhiều việc ngoài ý muốn. Thần Nam cầm Hậu Nghệ Cung, lưng tựa vào ngọc trường cự đại, yên lặng nhìn vào cửa cổ mộ. Bề ngoài thấy hắn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng kỳ lạ thật, trong lòng đang dậy sóng. Hắn biết rằng tuyệt đại cao thủ trong cổ mộ đã sống lại, sắp sửa ra khỏi kết giới. Mọi người đợi thêm một lúc lâu nữa, nhưng người phát ra âm thanh đó không lên tiếng nữa, dường như đã bỏ đi rồi. Tư Dực Thiền Sứ đã thoát khỏi thân thể của Quỳnh Ân Tư. Hai mắt hắn thần quang như điện, lạnh lùng nhìn quanh tìm kiếm khí tức của người vừa nói. Nhưng bản thân của hắn đã phải thất vọng, không hề có bất cứ kết quả nào. Hắn chợt cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Tu vi khủng bố của người bí ẩn đó quả thật làm cho hắn bất an. Chẳng nhẽ lần này làm vậy là sai lầm sao? Bọn ta thật sự không nên xuống hạ giới ư? Tứ Dực Thiền Sứ băn khoăn trong lòng. Hắn đã cảm giác được một sự sợ hãi khó tả. Tựa hồ sẽ có nhiều sự tình không hay phát sinh trên người của hắn. Hắn quay sang Ngải Mỹ Ti và Tạp Mâu Lạp bí mật truyền âm. Các người vạn vạn lần không nên lộ xuất bản thể. Trước lúc xuất phát, ta đã từng bị cảnh báo rằng bọn ta chỉ nên ẩn thân như ba người bình thường, cho dù có nguy hiểm cách mấy cũng chỉ có thể chờ đợi thôi. Ta hiện tại cũng đã thôi động ỷ trượng rồi, các người phải hết sức cẩn thận. Tiếng rồng ngâm vang lên, một con kỳ long từ phía tây bầu trời bay tới. Con rồng này dài chừng 10 trượng, toàn thân trên người phát ra âm quang lấp lánh. Ban đêm trên không trung rõ ràng rất nổi bật. Ngồi trên lưng của nó là một lão nhân mắt xanh tóc vàng, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Tây Vương Thần Long Kỵ Sĩ Thủy Lạp, là người đã bức thị sát quay lại. Thần Long Kỵ Sĩ Thủy Lạp sau khi nhìn thấy Tứ Dực Thiên Sứ thì vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, không hề giống như những người Tây Phương thông thường khác là lập tức quỳ lại. Tu vi của lão đã đến mức này, gần như đã tiếp cận cảnh giới phá toái hư không, căn bản đã hơn cả cấp trung giai thiên sứ, tịnh không hề có chút úy kỵ nào. Tây Phương Thần Long à, Thần Tăng à, các bậc tu chân giả trên mặt đất lúc bấy giờ đều kinh ngạc thốt lên. Bỗng đầu có một tiếng hừ lạnh lẽo từ phía nam truyền lại, xuất hiện một đạo tử quang nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã đến trên không trung của Hoàng Cung Sở Quốc. Từ sắc quang hoa bao bọc quanh thân thể của người mới đến, khiến cho không ai nhìn thấy được dung mạo thật. Bọn người lão yêu quái và ba lão quái vật thân hình lại một phen chấn động. Hiển nhiên bọn họ đã nhận ra Đông Phương Vũ giả cường đại đó. Cả bọn đều há hốc cả mồm, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được câu nào. Sau khi tiếng thở dài phiền muộn đó biến mất và không xuất hiện lại nữa, bầu không khí dần dần khẩn trương trở lại. Tứ Dực Thiên Sứ Quỳnh Ân Tư liền ra tay trước tiên chiếm lấy thượng phong. Một đạo quang kiếm cự đại từ hữu trưởng của hắn xuất ra, hùng hãn hướng về phía thần Nam phách tới. Phong mang sáng rực trời đêm, kiếm khí từ cao không lao thẳng xuống phía bên dưới. Trên không, Đông Phương Vũ giả toàn thân bao bọc trong tử khí vừa mới bay tới từ phía nam hét lớn. Người dám lén xâm nhập nhân gian giới, tất nhiên sẽ bị hình thần cụ diệt. Lời của hắn nói cũng giống hệt như Côn Lôn yêu tộc đó. Lời vừa dứt, hắn liền tấn công một quyền về hướng Quỳnh Ân Tư. Tử khí hùng dũng bùng phát, tựa như trường giang cuồn cuộn sóng gầm thét. Bà lão quái vật cũng đồng thời xuất thủ lao về phía ngải Mỹ Ti và Tạp Mầu Lạp. Trên không trung nhất thời quang mang chói sáng, quyền phong rung chuyển, kiếm khí tung hoành. Lão Côn Lôn yêu tộc đó toàn thân trên dưới đều bao bọc bởi ánh sáng xanh, hai mắt chiếu sáng chói lọi. Lão phất mạnh hai tay, hai đạo thanh quang hóa thành hai con rào long tấn công về hướng thần long kỵ sĩ Thụy Lạp cùng với thi sát đang bỏ chạy, bực hai người đó phải quay trở lại đấu trường. Thoáng chốc, hỗn chiến trên không trung lại tiếp tục. Đại chiến kịch liệt làm những quan chiến giả phía dưới vô cùng kích động. Chiến đấu uy mãnh như thế vài trăm năm gần đây rất hiếm có. Thần Nam liên tục huy động ngọc trường hóa giải kiếm khí của Tứ Dực Thiên Sứ Quỳnh Ân Tư phách xuống dưới người của hắn. Trước đó khi hắn khai hậu nghệ cung đã hao phí gần 1/3 huyết dịch, nên lúc này đây hắn ta có thể nói là hư nhược vô cùng. Từ Kim Thần Long hai mắt đỏ trực, căm hận nhìn Quỳnh Ân Tư đang trên cao không, thật tình rất muốn lao lên mà xé nát hắn ra. Nó lượn quanh người thần Nam nói nhỏ, ta nhất định phải giết chết con chó hoang này. Đêm nay tất cả tu luyện giả tại đế đô đều nhìn về hướng hoàng cung sở quốc, tất thảy đều như si mê. Phía hoàng cung là đại chiến khoáng thế, đối với mọi tu luyện giả mà nói, hẳn nó giống như một thần thoại. Cảnh giới của các vô địch cường giả đã mở ra cho bọn họ một chân trời mới trong tu luyện. Con người không ngờ có thể vượt qua cả thần thánh. Hãy để quang minh chiếu sáng đại địa, bóng đêm sẽ không còn, mặt trời sắp sáng nhân gian. Ngải Mỹ Ti khẽ khẽ niệm động một câu chú ngữ, trong sát na ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả trời đêm, đất trời một màu trắng loá, đêm tối trong chớp mắt biến thành ban ngày. Thay mà pháp chú ngữ giống như thần tích đó, những người đứng trên mặt đất phát xuất trận trận kinh hô. Trời ơi, cấm chú! Ông trời ơi, quang minh mà pháp đại cực trí cảnh giới à? Nhật diệu nhân gian trong truyền thuyết, không thể nào có thể tin nổi được. Ánh sáng rực rỡ vây quanh khắp bà lão quái vật, sau đó lại hướng về Côn Lôn yêu tộc mà bao phủ lấy. Quang mang thần thánh chói lọi vô bì, phảng phất như quang minh thần thánh sáng hạ nhân gian, chiếu sáng khắp cõi đại địa. Bà lão quái vật đồng thanh thét lên, quang mang sáng rực từ trên người của bà lão bùng phát, ngăn cản ánh sáng thánh kết đó lại. Côn Lôn yêu tộc lại còn hung hãn hơn, lão cười lớn mà nói. Thậm chí là ngay dưới dương quang chánh ngọ cũng có bóng râm. Tu luyện pháp môn của các ngươi rõ ràng là đã đến cực đoan, căn bản khó mà khá hơn được nữa. Ha ha, hãy xem ta diệt thần phán ma đây, vô pháp vô thiên. Ánh sáng xanh từ thân thể của lão cuồng bạo phát xuất, chỉ trong nháy mắt giữa thiên không yêu khí ngập trời, làm cho ai nấy đều cảm nhận được một cỗ khí tức bực áp khó tả. Ánh sáng xanh nhanh chóng xua tan đi ánh sáng thánh kết kia, cả trời đất đều mờ mịt thành sắc. Khi tên Côn Lôn yêu tộc ra tay, Quỳnh Ân Tư nhanh chóng lùi lại phía sau hơn 10 trượng, toàn thân hóa thành một đạo bạch quang lao xuống chỗ thần Nam đang đứng phía trước. Có thể thấy rõ ràng hắn là một tay muốn nhân cơ hội này đoạt lấy ngọc thủ trưởng. Lão Côn Lôn yêu tộc hét lên, trước mặt đoàn mộc ta mà cũng dám giở thủ đoạn trẻ con à? Người quá khinh thường ta rồi đấy. Thanh quang mờ mịt cả đất trời đó, sau khi tán phát công thế thủ khủng khiếp của ma pháp, bắt đầu nhanh chóng tụ lại, hướng về phía thân ảnh của Quỳnh Ân Tư kích một quyền. Bất quá, ngay khi vừa tiếp xúc với Quỳnh Ân Tư, trong chớp mắt, đoàn mộc đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục truy kích nữa. Lão nhìn thấy thần Nam lại lắp tên vào cung, hậu nghệ thần cung bạo phát ba đợt kịch chấn, làm cho lão chấn kinh trong lòng. Lúc này thần Nam phi thân đứng trên ngọc thủ trường cự đại, phun ra một ngụm tiền huyết vào đầu mũi tên. Từ Kim Thần Long cũng phun liền ba ngụm tiền huyết lớn, làm cho toàn bộ mũi tên đều nhiễm hồng. Nó hùng hăng nhìn Quỳnh Ân Tư đang lao đến gần, hạ giọng thôi thúc thần nam: thậm chí nếu như phải hao tổn hết lòng huyết toàn thân của ta, cũng nhất định phải dùng mà bắn chết con điểu nhân này. Hai mắt Từ Kim Thần Long đỏ rực khiếp người. Lúc bấy giờ, thần nam trông thấy điều này thì chỉ thở một hơi dài, kéo căng cung tên, dương cung ngắm thẳng vào Quỳnh Ân Tư đang lao đến. Chính hẹo oanh một tiếng sấm vang lên, một đạo cự đại thiểm điện từ trên không giáng xuống, cách chỗ thần nam không xa. Ánh sáng chói mắt ấy so với nhật diệu nhân gian của cấm chú ma pháp lúc nãy không hề thua kém chút nào, thậm chí còn có vẻ vượt trội hơn. Thần nam trông thấy một đạo kinh lôi từ trên trời đánh xuống, trong mắt thấp thoáng hàn quang, nhưng rút cục không hề có phản ứng gì, vẫn toàn lực kéo mạnh dây cung. Chỉ nghe oanh một tiếng, lại một tiếng sấm vang động cả thiên địa, một đạo ánh sáng khổng lồ từ trên không giáng xuống, cách đó không xa, đại địa một phen rung chuyển. Trên mặt đất, một vết nứt cực lớn đang lan rộng ra bốn phương tám hướng, vài tòa cung điện gần đó cũng một phen chấn động và tràn những tiếng răng rắc như thể lúc nào cũng có thể sụp xuống. Lúc này, những cao thủ quan chiến trong hoàng cung đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ đã phát giác thần nam dương cung lần này không ngờ dẫn đến thiên hàng lôi điện tập kích bên cạnh hắn, thật làm cho người ta phải kinh hãi trong lòng. Chính là oanh một tiếng nữa, lại là một đạo tiềm điện cự đại phách xuống bên cạnh thần nam. Điện quang sáng rực trói lọi đến nỗi không mở mắt ra được. Từ Kim Thần Long nhìn lên, vẻ mặt đầy bất kính. Nó trầm giọng chửi: lão tặc thiên lại muốn can dự vào đây, đúng là khốn nạn thật. Nó mở miệng chửi rủa nhưng vẫn cẩn thận để tỉnh thần nam. Thế gian có pháp tắc, mỗi một giới đều có một sức mạnh cực hạn, nếu như quá cường đại thì sẽ khó mà có thể lưu trú được tại nhân gian giới, trừ khi tự mình phong ấn. Hồng Nghệ Cung trong tay của ngươi đã không còn phong ấn, lúc này lại nhiễm thêm lòng huyết của ta cùng thần huyết của ngươi, uy lực cường tuyệt đến tuyệt đỉnh, e là vượt qua cực hạn cho phép của giới này. Người ngàn vạn lần không có được kéo cùng nữa, nếu không sẽ dẫn tới thiền phạt đấy. Thần nam gật đầu, sự thật nếu dựa vào công lực của hắn mà nói, căn bản không có khả năng kéo cùng thêm lần nào nữa. Bất quá vì thần long huyết dịch trong truyền thuyết căn bản có tác dụng rất lớn, làm cho thiên hàng kinh lôi. Liên tiếp những đạo lôi điện vang động cả thiên địa phách xuống cách không xa chỗ thần nam đứng. Sau luồng ánh sáng cự đại liên tục từ trên bầu trời đêm mênh mông trực tiếp giáng xuống địa điện, bao quanh người thần nam giống như sáu đạo ngọc trụ chống trời, mọi người ai nấy đều trợn mắt há miệng vô cùng sợ hãi. Phía trên cao, tiếng sấm không ngừng, Hồng Nghệ Cung với thần nam giống như huyết nhục tương liên, bạo phát quang mang vạn trượng, mũi tên đỏ rực như máu, phát ra ánh sáng yêu dị, năng lượng ba động như sóng biển cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hùng dũng đổ về. Cách đó không xa, một dãy cung điện đổ sập xuống, cát bụi bay lên mù mịt, bao quanh thần nam, thiên sứ khổng đầu, tiên tử đã bị mù hai mắt, chiến thần thiếu mất tâm tạng, ác ma cụt tay, còn thêm vô số thần long bách tượng đang bao quanh bay lượn, tử vong khí tức cùng với thần thánh khí tức đồng thời bạo phát ra cùng một lúc. Bà động khủng bố lan rộng bát phương, làng nhà tiến nhuốm đầy máu đỏ rực lên, phát ra thần mang chói lọi. Cung điện phía xa lại liên tục sập xuống hơn 10 tòa nữa, khiến cho tất cả các chiến giả đều sợ đến mất mật, không tự chủ được nhằm về hướng những tòa nhà xa hơn mà thoái đuôi. Những vô địch tù luyện giả trên không trung đều biến sắc, gần như đồng thời thu tay về. Mọi thứ đều chỉ phát sinh trong một sát na. Lúc này Quỳnh Ân Tư đã cách mặt đất không quá 100 mét. Nét mặt của hắn lộ vẻ kinh hoàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thoái lui mà bắt đầu đổi hướng phi hành, thân thể thoát đông thoát tây lại không trung giống như một đốm sáng bất chợt ẩn hiện hướng về phía thần nam. Lúc này thần nam giống như một vầng thái dương sáng rực, toàn thân trên dưới kim quang bao phủ, bề ngoài phảng phất như có liệt diễm hừng hực mà thiêu đốt. Ngay lúc đó, thần ma ảo tượng tử long hư ảnh bao quanh người của hắn đột nhiên bị Hậu Nghệ Cung hấp nạp vào, những quang ảnh đồng thời hội tụ cả ở trên mũi tên. Giết! Thần nam thét lớn. Lúc này, mũi tên như cầu vồng, một đạo hồng mang lạnh lẽo thể diễm vút thẳng lên, vô số hung thần ảo tượng vây nhiễu quanh quang tiễn và trông cực kỳ khủng bố, tiếng sấm thủng màng nhĩ không ngừng vang lên. Oanh một tiếng, một thanh âm cực lớn chấn động, thần tiễn đỏ rực chỉ trong sát na đã xuyên qua vai trái của Quỳnh Ân Tư, vọt thẳng lên trời. huyết hồng sắc quang mang phảng phất như quán thông thiên địa, hình thành một sự tương phản so với 6 luồng ánh sáng cự đại đang bao quanh thần nam. Nia! Quỳnh Ân Tư ngẩng đầu lên trời hét lớn, nét mặt anh tuấn biến mất, khí tức thuần thánh cũng không còn, hiện trên khuôn mặt mọi người là vẻ hùng dữ, hai cặp mắt khiết bạch không ngừng vẫy đập, vô số thần vũ trời rà tả trên không trung, hai tay của hắn một trước một sau đè mạnh lên vai trái, nhưng máu trên người của hắn cứ giọt ra như suối chảy, huyết dịch của thiên sứ không giống thông thường, phát ra một thứ hồng sắc quang mang chói lọi. Huyết vũ rơi xuống làm cho cả khoảng không phảng phất cũng như bị nhiễm hồng. Ta phải giết chết ngươi! Quỳnh Ân Tư sắc mặt vô cùng hùng dữ, hắn mặc kệ tiên huyết vẫn đang tuôn trào, bổ thẳng xuống chốt thần nam. Lần này thần nam bị mất 1/6 huyết dịch, còn lại là huyết dịch từ nội thể của Tử Kim Thần Long xuất ra. Mỗi lần xuất thần tiễn, một người một rồng đều biến thành hư nhược vô bỉ, bọn họ vô lực dựa vào nhau trên ngọc thủ trưởng. Thấy Quỳnh Ân Tư càng lúc càng gần, Tử Kim Thần Long điên cuồng hét lên. Giết, 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 giết con bà ngươi ý. Nó dùng cây đuôi lôi ngọc thủ trưởng rời khỏi mặt đất, sau đó hướng về phía Quỳnh Ân Tư trên không trung đào lao xuống, ấn mạnh một trưởng. Đi gặp con bà của ngươi đi, hôm nay nhất định phải trẻ ngươi ra, lấy thiền sứ chi tâm, bản nguyên lực lượng của ngươi để bù đắp lại mới được đấy. Ta hận ngươi thấu cả xương. Cự đại quang trường hùng dũng lao về phía Quỳnh Ân Tư công kích, quang mang sáng rực chiếu rọi bát phương, cả bầu trời bừng sáng. Ngay lúc này, thần nam cũng đã lấy lại được một ít hơi sức, trong mắt hàn quang chiếu sáng. Hắn ta nhân lúc Tử Kim Thần Long đẩy ngọc trường, tập trung toàn bộ công lực truyền vào trong ngọc trường, đẩy mạnh lên phía trên. Thần nam trước nay là người đã nói là sẽ làm, một khi đã quyết định việc gì thì chắc chắn sẽ tận lực thực hiện. Thiên sứ trong truyền thuyết dĩ nhiên là rất đáng sợ, nhưng vì hắn đã đáp ứng Tử Kim Thần Long nên lúc này sát tâm rất nặng, khí thế xem ra không giết được Quỳnh Ân Tư thì không chịu từ bỏ. Hai đạo quang trường khổng lồ một trước một sau hướng lên trên không trung, năng lượng cự đại ba động như biển động sóng trào tại không trung mà hùng dũng bùng phát. Nhưng ngay vào lúc đó, trên cao không một đạo thần quang đỏ rực như thiên giới thần phạt nhanh chóng giáng xuống. Tiếng sấm rền rĩ bên tai không ngừng, cảnh tượng khủng khiếp xung quanh hồng quang càng làm cho người khác thêm lạnh cả người. Thiên sứ không đầu, ác ma cụt tay, quang tiễn đã bị hậu nghệ cung xả xuất, không ngờ quay trở lại. Tựa hồ thề không bắn chết Quỳnh Ân Tư thì quyết không bỏ cuộc. Theo truyền thuyết hậu nghệ cung, một khi phát tiễn không thấm tiền huyết của mục tiêu thì sẽ không ngừng lại. Hiện tại lại thấm đầy thần long huyết trên tiễn kia, càng thêm có linh khí. Thật không thể ngờ rằng nếu không xạ chết Quỳnh Ân Tư thì không tiêu tán. Quỳnh Ân Tư sắc mặt đại kinh, thần hóa thành một đạo bạch quang hướng về viễn không mà bay lên. Nhưng thần tiễn đỏ rực này cứ theo bám sát sau lưng hắn. Cảnh tượng kinh tâm động phách này làm tất cả mọi người đều phải sợ hãi. Một đạo hồng mang sáng rực cứ truy đuổi sát không tha cho một thiên sứ, làm ai nấy đều run sợ. Oanh! Một tiếng nổ lớn. Quang tiễn cuối cùng cũng theo kịp Quỳnh Ân Tư, trực tiếp đâm thẳng vào sau lưng của hắn. Đôi cặp cánh khiết bạch sau lưng của hắn chỉ trong sát na đã bị rách toạc, huyết phun ra như suối, không trung đầy trời bạch vũ, tiên hồng huyết thủy, thần vũ huyết bạch trông thật tương phản so với màn đêm đèn tối. Quỳnh Ân Tư ngửa đầu lên trời hét lên thê thảm, mái tóc vàng rối bù, sắc diện hùng dữ, một vết thủng to cỡ bằng miệng bát xuất hiện trước ngực của hắn, xuyên suốt từ trước ra sau. Thậm chí thê thảm như vậy, hắn vẫn chưa chịu rơi xuống. Nhìn thấy quang tiễn đang dần dần trở nên ảm đạm hướng về phía trước, hắn vừa chấn kinh, vừa sợ hãi, lại còn phẫn nộ. Hỏa diễm phẫn nộ đốt cháy hắc ám, liệt diễm thiêu thiên. Quỳnh Ân Tư gương mặt méo mó, chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực, niệm động chú ngữ, thi triển một đạo cấm chú mà pháp. Hỏa diễm cuồn cuộn bao trùm cả trời đất, phảng phất như cả đêm tối sáng bừng cả lên, liệt hỏa như sóng biển dâng trào hướng về phía quang tiễn đỏ rực, hùng dũng mà lao tới. Trong chớp mắt đã thiêu thiên sứ không đầu, ác ma cụt tay trùng quanh thần tiễn thành tro. Thần tiễn cuối cùng bị hỏa hệ cấm chú mà pháp làm cho vỡ vụn, không trung dấy lên một cỗ ba động khủng khiếp lan rộng bát phương. Hỏa diễm vô tận giữa không trung tối đen hùng dũng bùng phát, cả bầu trời đều là hỏa mãn sáng rực. May mắn thay, mọi chuyện này đều phát sinh trên không trung. Nếu như xảy ra trên mặt đất, e là cả hoàng thành Sở Quốc cũng chỉ trong một chớp mắt sẽ biến thành tro tàn mất thôi. Liệt diễm dần dần tan đi, Quỳnh Ngân Tư chậm chạp chuyển thân, quay mặt hướng về thần nam trên mặt đất. Lúc này ngực của hắn đã bị xuyên thủng, huyết động cự đại, lộ rõ, trông rất khủng bố. Đôi cặp cánh của hắn cũng đã tàn khuyết, không còn nguyên vẹn. Phần lớn bạch vũ đều thấm đầy huyết, rơi tả tả trong không trung. Sắc diện của hắn âm thầm làm người khác phải sợ hãi, tuyền không có vẻ gì của thiên sứ thánh khiết. Hắn hùng ác nhìn thần nam, hai mắt như muốn phun ra lửa, bắn xuống những tia sát khí vô cùng vô tận. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh cả người. Chỉ là khi Quỳnh Ân vừa muốn hành động, quanh người của hắn đã bị tử sắc trùng trùng bao vây. Vị thần bí nhân kia, toàn thân tử sắc bao quanh, vừa mới vừa đến từ không trung phía nam, một chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Quỳnh Ân Tư. Hắn ta lạnh lùng nói, Tây Phương Thiền Sứ lén xuống hạ giới, như vậy có thể nói là bọn người đã chống lại pháp tắc của thế gian, hiện tại lại tranh Đông Phương thần vật với ta, lại phạm giới lần nữa. Từ Tiêu cùng Vương Hy, hôm nay ta sẽ khai sát giới. Những lời bằng lãnh này truyền đi khắp tòa hoàng thành, vô số tù luyện giả cùng với những quần binh đều lộ vẻ xuất sùng kính. Một tu luyện giả nhân loại không ngờ lại không xem một Tây Phương Thiên Sứ trong thần thoại truyền thuyết ra gì cả, lại còn mở miệng muốn ra tay trừng trị, thật là hào tình biết bao nhiêu. Thần bí nhân tử khí bao quanh, đứng giữa hư không, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ khí thế bát ngát, bệ nghệ thiên hạ, tư thái của một đại cường giả không lẫn vào đâu được. Tử Tiêu Cung đối với Đồng Phương tù luyện giới mà nói, không ai không biết, không ai không hiểu, cùng với Đạm Thai cổ thánh địa và Thiếu Lâm tự đều là những cổ thánh địa Đồng Phương. Lúc này những tu luyện giả cao tuổi cũng kinh ngạc há hốc cả miệng. Vương Hy, danh tự này đối với những người trẻ tuổi hiện tại mà nói có thể có chút lạ lẫm, nhưng vào thời điểm 140 năm trước đây thì đó tuyệt đối là một danh hiệu truyền kỳ trong tu luyện giới. Vào thời đại đó, bọn người Hỗn Thiên Đại Ma Vương, tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa cùng với Vương Hy của Tử Tiêu Cung danh động thiên hạ là những cao thủ ưu tú mà khi đó hãn hữu lắm mới có người địch lại. Đường thời đã là cao thủ tuyệt đỉnh, hà huống gì sau 140 năm. Dưới đất lại một trận xôn xao, tất cả tu luyện giả đều không ngờ được nhân vật truyền kỳ cách đây hơn 100 năm bỗng nhiên tái xuất thế. Nghĩ át hẳn tu vi của lão hiện tại cách cảnh giới vũ phá hư không không đẩy mấy bước, nhưng cũng không ngờ đến lão lại có thể không để một thiền sứ vào mắt. Đám người lão yêu quái, bà lão quái vật và Vương Hy là những nhân vật cùng thời đều biết rõ tu vi cảnh giới của người này mạnh đến mức nào. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt lộ xuất một chút thần sắc phức tạp khó hiểu. Ngải Mỹ Ti và Tám Mâu Đạp chấn kinh vô bỉ. Đến lúc này thì cả hai đã minh bạch Vương Hy đáng sợ đến nhường nào. Bằng trực giác của bọn họ dự cảm được tu vi của Vương Hy tuyệt đối không kém tên Côn Lôn yêu tộc Đoàn Mộc. Lúc này Quỳnh Ân Tư bản thân lại mang trọng thương, vạn vạn lần không phải là đối thủ của Vương Hy. Ngài Mỹ Ti cùng với Tạp Mầu Lạp nhanh chóng bày xuống. Hai người bọn họ vừa hành động, những người khác cũng bắt đầu. Bà lão quái vật ra tay trước để chiếm thượng phong, đánh đén hai người Ngài Mỹ Ti, Đoàn Mộc, lại thêm một lần nữa bao vây Thần Long kỵ sĩ Thủy Lạp và Thi Sát. Trong thanh quang mờ mịt đó, hỗn chiến lại bạo phát thêm một lần nữa. Không trung ngập tràn ánh sáng rực rỡ và chói mắt. Nhưng ở giữa ngàn vạn đao hảo quang đó lại là vô cùng vô tận hùng hiểm. Nhưng vô địch cường giả chính là đang tiến hành sinh tử đại chiến. Cuối cùng, Tứ Dực Thiên Sứ Quỳnh Ân Tư bị trọng thương và Vương Hy, kỳ nhân của Tử Tiêu Cung cũng gia nhập vào trong đám người hỗn chiến trên cao không. Ngay tại lúc này, tiếng thở dài vốn dĩ tiêu thất một lúc lâu lại vang lên, thanh âm tùy nhỏ nhưng lại lan đi khắp nơi, truyền đến tận tai của từng người một. Thần tính, ma tính, khó khăn lắm mới tỉnh lại được, ta nên sát thân diệt linh hồn hay là tu thành đại ma đây? Tất cả mọi người đều đại kinh thất sắc, những vô địch cường giả nét mặt khó coi vô cùng, bọn họ biết rằng lần này thì tuyệt đại cường giả trong bóng tối thật sự đã muốn xuất hiện. Thần Nam lạnh cả người, hắn nhận ngay ra đó chính là người dưới cổ mộ đã phát ra thanh âm lần nữa. Những vô địch cao thủ đang chiến đấu trên không đều chấn động, nhưng ngoại trừ lão yêu quái sắc mặt đại biến ra, những người khác tuy trong lòng chấn kinh nhưng tịnh không hiểu rõ tình huống cụ thể. Lúc này Thần Nam cảm thụ rất rõ, bởi vì hắn cách cửa mộ không xa. Hiện giờ hắn cảm giác được một cỗ ba động nhỏ từ trong cổ mộ phát ra. Sau đó, cỗ lực lượng này từ từ khuếch đại, cuối cùng hóa thành Thao Thiên Cự Lãng. Một đạo ánh sáng cự đại từ trong cổ mộ phóng thẳng lên, năng lượng cuồn cuộn không ngừng chuyển động như Thao Thiên Cự Lãng. Ngay trên không tòa hoàng thành hùng dũng bùng phát. Trong một khắc đó, toàn bộ đế đô, vô luận là tu luyện giả hay là lão bách tính phổ thông đều cảm giác được một cỗ cảm giác áp bức khó tả. Tất cả mọi người trong phương viên trăm dặm đều trông thấy quang trụ cự đại xuất hiện tại hoàng cung sở quốc. Nhìn xa xa, thật như là có một đạo kình thủ ngọc trụ quán thông thiên địa. Thần Nam lúc bấy giờ nắm chặt ngọc thủ trưởng, nhanh chóng bay đi thật xa. Từ Kim Thần Long vội vã chuẩn theo, những tu luyện giả phía xa cũng vội vã lùi lại phía sau. Tất cả đều cảm giác được quang trụ khổng lồ ba động khủng bố, khí tức cường giả làm cho những cao thủ vô địch trên không cảm thấy hổ thẹn, làm cho người khác không kìm được muốn quỳ xuống mà lễ bái. Nhưng không một ai dám dừng lại, vô số người chạy trốn khỏi hoàng cung sở quốc. Bọn họ biết rằng nếu tiếp sau đó, khả năng có sự tình không hay phát sinh. Thần Nam ôm ngọc thủ trưởng theo số đông tu luyện giả chạy đến vùng biên giới của hoàng cung sở quốc. Mặc dù cũng có người nhìn được ngọc trưởng lộ ra vẻ mặt tham lam, nhưng không một ai dám cản đường, bởi vì ai nấy lúc nãy đều đã nghe thấy tận mắt thực lực uy lực của ngọc trưởng, không ngờ là có thể bước lui tới thi sát và thiên sứ. Đó tuyệt không phải là sức mạnh bọn họ có thể kháng cự được. Quang trụ thẳng đứng chiếu sáng chói mắt, hào quang vạn đạo bao quanh. Ánh sáng rực rỡ muôn màu, một tòa bạch ngọc đài trong suốt lấp lánh từ trong huyệt mộ chậm chậm bay lên trên mặt đất. Một thân ảnh cao lớn như thần tựa ma đứng trên ngọc đài. Đó là một trung niên nam tử cao lớn khổi vũi, tóc dài tùy ý xõa ra trên vai, nước da màu cổ đồng, chân mày xếch lên, mũi thẳng, miệng rộng. Tuy nhiên lúc này, hai mắt của hắn lại yêu dị vô bỉ. Mắt phải thần quang sâu thẳm thẳm, ngược lại mắt trái đỏ rực, hung ác và tàn bạo, hiếp nhân tâm phách. Ai trông thấy cũng phải rét run. Cái dáng vẻ bệ nghệ thiên hạ của hắn ta thấu phát ra một thứ bá khí tuyệt đại, làm cho hắn trông giống như một ma thần đang phủ thị chúng sinh. Lục Trường Kỳ, Thần Nam và lão yêu quái đã trông thấy thân thể bất diệt của hắn. Bất quá khi ấy, hắn tựa hồ như không có chút sinh khí nào. Lúc này đây, quanh người của hắn là thiên địa tinh khí dày đặc xung động. Quang hòa như nước chảy từ ngoài ra hắn không ngừng thẩm thấu vào trong nội thể. Ánh sáng lấp lánh bên ngoài thân thể của hắn, ngàn vạn đạo hào quang rực rỡ làm cho hắn càng thêm cao lớn và khôi vĩ. Phi kiếm vốn trước kia cắm vào đầu của hắn cũng đã thoát ly. Phi kiếm cỡ to bàn tay, hàn quang trói mắt, cắm ngang vào trong búi tóc của hắn. Chùm ánh sáng cự đại hướng thẳng lên trời đó như thông đạo nối liền thiên địa. Bạch ngọc đài mang trung niên nhân theo đạo ánh sáng đó từ từ bay lên. Áp lực khủng khiếp bao trùm mọi phía, thậm chí ngay cả mấy vị vô địch cường giả trên không trung cũng không tự chủ được, đều cảm giác thêm một cỗ áp bức. Trung niên nam tử trên bạch ngọc lạnh lùng nhìn tứ dực thiên sứ Quỳnh Ân Tử, hai mắt của hắn chiếu ra quang mang dài đến vài trượng. Hắn quát lên: "Thiên sứ dám bước vào Đông Phương tu luyện giới, đi chết đi!" Trung niên nam tử đánh mạnh một quyền về phía trước, một đạo ánh sáng cự đại nhanh tựa như thần quang thiên giới, nháy mắt đã đến trước người của Quỳnh Ân Tư. Tứ dực thiên sứ bạo phát sức mạnh của toàn thân, nhưng thật sự muốn chống lại cũng không được. Thân thể của hắn chỉ chớp mắt đã bị đập nát, cuối cùng đột nhiên vỡ vụn ra. Quả là sự kiện này tuyệt đại hào hùng, ai dám cùng tranh phong. Trên địa diện, tất cả tu luyện giả đều chấn kinh, một quyền. Trung niên nam tử thần bí này chỉ cần một quyền đã lấy mạng tứ dực thiên sứ Quỳnh Ân Tư. Sức mạnh như thế, nếu như không phải là do hai bên thực lực cách nhau quá xa, căn bản không thể có tình huống giống như vậy phát sinh. Thiên sứ trong thần thoại truyền thuyết xuất hiện, người bình thường đâu có dễ thấy được. Vậy mà hôm nay, không ngờ một tứ dực trung giai thiên sứ đang sống sờ sờ ra đó lại bị một người chết giết chết. Sự kiện này chắc chắn sẽ làm chấn kinh tu luyện giới. Theo truyền thuyết tại Tây Phương thần giới, thiên sứ cấp thấp do chủ thần sáng tạo ra để làm công cụ chiến đấu. Quần thể của bọn họ số lượng rất lớn, thân thể lấy ánh sáng làm vật chất. Với năng lượng thuần túy của thân thể, tu vi tịnh không phải là kinh người lắm. So với các tuyệt thế cao thủ trong nhân loại, không phần cao thấp là công cụ chiến tranh thuần túy. Nếu như muốn tiến tới trùng dài thiên sứ có huyết nhục, chắc chắn hao phí thời gian khó có thể tưởng tượng được. Trung giai thiên sứ về mặt thực lực so với thiên sứ cấp thấp cao hơn rất nhiều. Tu vi của bọn chúng đều như án theo phân chia đẳng cấp của tu luyện nhân gian giới mà nói, đã tiếp cận đến trạng thái lục giai đỉnh phong, thậm chí còn so với cao thủ đạt đến bước đầu cảnh giới tiền cấp cũng không khác biệt bao nhiêu. Điểm trọng yếu nhất chính là trung giai thiên sứ đã có huyết nhục, có thể xem như là một sinh mệnh hoàn chỉnh, tốc độ tu luyện từ sau đó trở đi so với những thiên sứ cấp thấp nhanh hơn rất nhiều lần. Ngày hôm nay, trung điền nhân một quyền đã lấy mạng một trung giai thiên sứ ở cảnh giới lục giai đỉnh phong, thật là làm người khác chấn kinh. Thực lực của hắn thật khó ai có thể đoán được. Sau khi thân thể của tứ dực thiên sứ Quỳnh Ân Tư vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang vũ, tại không trung từ từ tiêu tán. Ngay lúc này, từ kim thần long đột nhiên bay lên, vội vã lao về phía đám quang vũ đó. Trong ánh sáng rực rỡ đó, một vật hình như trái tim trong suốt sáng rực rỡ đang rơi xuống, bị từ kim thần long nhanh chóng đớp vào miệng. Trung điền nam tử thần bí trên cao không, sau khi nhìn thấy từ kim thần long, trong mắt thoáng thiểm qua thần quang, khẽ hỏi một mình. Không ngờ ngũ trảo thần long trong truyền thuyết. Mặt trái đỏ rực của hắn hùng ác tàn bạo, lúc này đột nhiên xả ra một đạo ánh sáng đỏ rực và trói lọi. Hữu trưởng của hắn từ từ giơ lên muốn nhắm vào từ kim thần long, nhưng cuối cùng hắn lại từ từ hạ tay xuống. Mắt phải hắn thần quang âm trầm sáng rực, xạ ra một đạo ánh sáng, đồng thời phong mang huyết hồng sắc trong mắt trái thủ liễm vào bên trong. Từ kim thần long không hề biết rằng nó mới từ quỷ môn quan trở về, nhưng vô địch cường giả trên không trung trông thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng kinh hãi. Lúc này ai nấy đều không dám kinh cử vọng động. Áp lực khủng khiếp bao phủ lên trên người chúng nhân làm cho bọn họ cảm giác được một cỗ uy hiếp cực đại. Trên cao không yên tĩnh đến cực điểm, tất cả vô địch cường giả đều lặng lẽ đứng yên tại không trung. Một người uy hiếp cả số đông vô địch cường giả, anh hùng như thế này, tuyệt đại bá giả, ai dám cùng tranh phong với ông ta? Mỗi thiên sứ đều có một thiên sứ chi tâm, cũng là bản nguyên lực lượng của họ. Thậm chí, nếu thân thể của họ bị vỡ nát, phá diệt, nhưng nếu thiên sứ chi tâm vẫn còn nguyên thì có thể bảo lưu được bên trong nó tới gần một nửa lực lượng thuần túy nhất. Đối với tu luyện giả mà nói, đó không nghi ngờ gì là một thứ thuốc đại bổ. Bất quá, rất ít người có thể có được một thiên sứ chi tâm. Bởi vì trong sát na cảm thụ được sinh mệnh bị diệt vong, thiên sứ sẽ tự động hủy diệt thiên sứ chi tâm, không để lưu lại một điểm tích lực lượng nào. Lần này hoàn toàn là chuyện ngoài ý. Tứ dực thiên sứ Quỳnh Ân Tư không ngờ được trong nhân gian giới lại có người dễ dàng sát hại hắn như vậy. Hắn căn bản chưa từng nghĩ qua chuyện hủy diệt bản nguyên lực lượng. Kết quả là có thể nhìn thấy thiên sứ chi tâm hiếm có trên đời này. Bọn người lão yêu quái và bà lão quái vật thấy từ kim thần long không lý tới ai, tự nhiên như không có người vuốt nuốt mất thiên sứ chỉ tâm, thật là ghen tị và sầu muộn muốn chết. Cả đám giận dữ cố nuốt nước bọt xuống. Có lẽ đối với những đính phòng cao thủ khác sẽ không động tâm nhiều, nhưng đối với bà lão già sinh bệnh đã như đèn treo trước gió này mà nói, đó thật là một dụ hoặc rất lớn. Nhưng quả không có trung niên nam tử thần bí đứng ra uy hiếp bên cạnh, các lão cũng sớm đã lao vào tranh đoạt một phen. Khi thần nam thấy tử kim thần long thổ từ trong miệng ra thiền sứ chi tâm thì kinh dị không thôi. Một khối hình trái tim trong suốt sáng rực, phía bên trong nó có một tứ dực thiền sứ diện mạo giống hệt Quỳnh Ân Tư, từng dòng năng lượng ba động từ bên trong thấu phát ra ngoài. Tử kim thần long cầm nó trên tay, nghiến răng ken két, hạ thấp giọng hùng ác mà nói. Điều nhân, người cuối cùng cũng có ngày như hôm nay. Long ra ra, chờ đợi thời khắc này đã hơn ngàn năm rồi. Ta vốn dĩ là bởi sau khi bị mất đi Long Nguyên, khó khăn nhẫn nhịn chủ tớ các ngươi. Không ngờ ngày hôm nay, lão tặc ngươi cuối cùng cũng đã mở mắt ra một lúc để cho tên cẩu nô tài này chết thê thảm. Nói rồi, từ kim thần long bẻ thiên sứ chi tâm ra làm đôi. Tiểu thiên sứ bên trong đó tựa hồ như có sinh mệnh. Tại sát na bị bẻ làm đôi đó lộ xuất thần sắc thống khổ. Tiểu tử, cho người một nửa này. Từ kim thần long nuốt một nửa thiên sứ chi tâm xuống bụng, nửa còn lại đem cho thần nam. Lúc này, bí tử long rất trượng nghĩa, không hề độc chiếm. Thần nam gật gật đầu mà nói, người ăn hết luôn đi, ta không cần đâu. Từ kim thần long sau khi đã nuốt gọn thiên sứ chi tâm, tựa hồ tâm tình bị thương đã có chút chuyển biến, nghe xong cười ha hả mà nói, đây là thiên sứ chi tâm hiếm gặp lắm đó, nhưng quả không phải là trong tình huống đặc biệt, nơi nào có thể có được, đây là đại bổ dược mà tu luyện giả nằm mơ cũng không có, Ngươi yên tâm, bản nguyên của thiên sứ là lực lượng thuần túy nhất. Sau khi hấp thụ không lâu, nó có thể hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của chính ngươi. Thần Nam nghe xong, do dự mất một lúc, sau đó nhận lấy. Từ Kim Thần Long nhắm mắt điều tức một hồi, sau đó mở mắt tức giận mà nói. Quỳnh Ân Tư, tên cẩu nô tài này, tuy bản nguyên chưa bị triệt để vỡ nát, nhưng đại bộ phận lực lượng đã bị hủy, sức mạnh bên trong còn lại không đáng bao nhiêu. Cái tên cá trạch này tham lam quá mức, hiện tại lực lượng của ngươi đã hơn trước một đoạn rồi, vậy mà vẫn chưa đủ sao? Một nửa thiên sứ chi tâm không ngờ làm cho Tử Kim Thần Long chỉ trong chớp mắt đã phát sinh đại biến hóa như thế. Thần Nam có chút kinh dị, nếu như so với tiêu chuẩn phân loại của tu luyện giới nhân loại, e là Tử Kim Thần Long lúc này đã tiếp cận tứ giải cảnh giới. Hắn không khỏi cảm thán, thế gian này thật có kỳ ngộ à. Nếu như hắn hấp thu nửa thiên sứ chi tâm trong tay, nó không chừng cũng có thể đạt đến tứ giai đại thành cảnh giới. Bất quá hắn vẫn có chút dò dự, phụ thân của hắn đã không chỉ một lần cảnh báo hắn có được lực lượng từ ngoại giới, cho dù là tinh thuần đến mức nào cũng không bằng tự bản thân tu luyện đến đại uy lực. Có lúc lực lượng tăng trưởng một mạch tình chưa hẳn là chuyện tốt, bởi vì sau khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, tất nhiên sẽ gặp phải một khu cao nguyên. Giai đoạn đó là một quá trình lực lượng ngưng luyện, thân thể của tu luyện giả giống như bọt biển lọc bỏ những nguyên khí hỗn tạp, đem bộ phận tinh hoa luyện hóa ngừng tụ lại. Hiển nhiên có thể thấy, nguyên khí không tinh thuần càng nhiều, thời gian kéo dài của khu cao nguyên đó càng lâu. Cha, nửa thiên sứ chi tâm này lực lượng ẩn trong rất tinh thuần, sau khi hấp thụ chưa chắc đã gặp phải phiền toái gì lớn lao. Thần Nam nhét nửa thiên sứ chi tâm vào trong ngực. Ngay lúc này, thiên không phát sinh dị tượng, sau khi quang trụ cự đại bên cạnh trùng điền nhân thần bí biến mất, vô số đạo thiểm điện cự đại từ trên trời giáng xuống phách về phía của hắn. Trên cao không chớp giật sấm rền, những vô địch cường giả vội vã tránh sang một bên, chỉ còn lại mỗi trùng điền nằm từ thần bí. Từ Kim Thần Long hai mắt xạ ra hai đạo hàn quang, kinh ngạc mà nói, người này tu vi đích thật quá cường đại. Sức mạnh của hắn vốn dĩ vượt qua sức mạnh cự hạn cho phép tại nhân gian giới, hiện tại đã dẫn đến thần Phật. Nếu như tiếp tục lưu trú tại nhân gian giới, chỉ có thể tiến hành tự mình phong ấn mà thôi. Thần Nam trong lòng rung động, năm đó tu vi của phụ thân chỉ có thể dùng chữ thầm bất khả trắc mà hình dung, hiện tại nhất định đã tiến hành tự mình phong ấn để lưu lại nhân gian. Trung niên nam tử thần bí ngửa đầu lên trời hống lên, toàn bộ tóc đều dựng đứng cả lên. Thanh kiếm lúc trước phát ra hàn quang lập lòe, không ngờ lại biến thành đỏ tươi như máu, phảng phất như muốn xuất ra tiền huyết. Huyết kiếm cỡ bàn tay tán phát xuất quang mang huyết hồng sắc rực rỡ, làm cho phạm vi không gian mấy chục trượng quanh trung niên nam tử nhiễm thành một biển máu, thể diễm khủng khiếp. Thì sát phía xa sợ đến mức lập tức quỳ xuống tại hư không, không ngừng hướng về phía trung niên nam tử mà lễ bái. Lão yêu quái sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, là huyết tu chi pháp sao? Ngay lúc này, huyết kiếm nhanh như thiểm điện bay lên, nghênh hướng vài chục đạo thiểm điện đang từ cao không kích xuống, một viên huyết quang chói mắt bao phủ cả bầu trời, cả thiên không phảng phất đều biến thành màu đỏ rực. Mấy mươi đạo lôi điện cự đại không ngờ lại bị huyết quang bao phủ, tiếng sấm thục vàng nhĩ không ngừng vang lên bên tai, nhưng không có một đạo điện quang nào có thể thoát khỏi huyết quang, đến gần được người của trùng điền nam tử thần bí. Quang huy chói mắt phải rõ ràng càng lúc càng ảm đạm, quang mang huyết hồng sắc trong mắt trái thì càng ngày càng sáng, cả người biến thành yêu dị vô bỉ, thấu phát xuất một cỗ khí tức hùng ác và bạo tàn. Huyết diễm thao thiên, cùng với tiếng thét lớn, hai mắt trung niên nam tử xuất phát ra hai phòng mang cự đại huyết hồng sắc. Huyết kiếm trên không trung dao động cực tốc, sau đó đột nhiên chuyển phương hướng, kéo theo mấy chục đạo thiên lôi xuống phía dưới. Lôi điện giữa cao không trung như kim xả loạn vũ, mấy chục đạo cự đại thiểm điện giao nhau, phảng phất rạch nát cả bầu trời đêm. Toàn bộ hồ quang điện cự đại đều nối đuôi dọc theo chùi huyết kiếm mà hướng xuống đất. Tây phương thiên sứ kéo tới đồng phương tù điện giới, giết không thả. Trung niên nam tử hai mắt đỏ rực, hữu thủ phất mạnh, huyết kiếm điện xạ trên cao không lập tức điều chuyển phương hướng nằm về phía ngài Mỹ Ti cùng tạp mẫu lạp mà chém tới. Hiện tại, hai thiên sứ đều chưa xuất hiện bản thể, ẩn nấp trong nội thể của con người. Lúc trùng điền nam tử kích sát Quỳnh Ân Tư, bọn họ cũng muốn đảo tẩu, nhưng có một thứ khí tức mỏng manh, nhưng bên mặt lại trói buộc họ lại, làm cho cả hai không dám khinh cử vọng động. Giờ đây, thấy trùng điền nam tử thần bí hướng về bọn họ hạ sát thủ, Cả hai thiên sứ đại kinh thất sắc, vội vã niệm động chú ngữ để kháng cự lại. Hỏa diễm của sự phẫn nộ hãy đốt cháy bóng đen liệt diễm thiều thiên. Hãy để quang minh chiếu sáng đại địa, bóng đêm sẽ không còn, mặt trời thắp sáng nhân gian. Đại hỏa vô cùng vô tận, quang mang rực rỡ làm cả đêm đen sáng bừng lên, liệt diễm hừng hực cùng với quang mang chói sáng hướng về phía huyết kiếm bảo phủ. Nhưng huyết kiếm đỏ tươi như máu đó vừa tiếp xúc với hỏa diễm và quang mang liền đột nhiên phát xuất huyết quang vạn trượng, làm cả thiên không đều nhiễm hồng. Liệt diễm hừng hực cùng quang mang chói mắt đồng thời tiêu tán, cùng thời gian huyết kiếm cũng một trận rung động, huyết quang quanh nó lan rộng ra như thao thiên huyết lãng, nhanh chóng lao thẳng về phía hải thiên sứ. Vài chục đạo thiểm điện cự đại phát xuất lôi trường âm âm theo sát phía sau lưng của thành huyết kiếm. Hải thiên sứ tuyệt vọng hướng về phía tây bầu trời muốn đào tẩu, nhưng huyết hồng chỉ quang rực rỡ đó rất nhanh chỉ chớp mắt đã bắt kịp bọn họ. Tánh quảng thuẫn trảm, hậu thổ thuẫn sát. Cánh tay trái của ngải Mỹ Ti liền xuất hiện một quang thuẫn cự đại, tay phải xuất ra một đạo quang kiếm cự đại. Tầm mâu lạp thì tay trái xuất hiện một cỗ thổ thuẫn cự đại, tay phải cũng đồng dạng xuất ra một đạo quang kiếm cự đại. Hai người một mặt dùng ma pháp thuẫn để kháng cự đại huyết quang, một mặt phách xuất quang kiếm muốn đánh rơi huyết kiếm ngập tràn sát khí đó. Chỉ là bởi huyết kiếm đó uy lực quá mạnh, gặp phải công kích sau khi một trận kịch liệt chiến động, cả bầu trời tựa như thiên huyết lãng trỗi dậy, quang mang huyết hồng sắc không bờ không bến nhấn chìm cả hai thiên sứ vào trong. Hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả hai tứ dực thiên sứ vội vã thoát khỏi hai thân thể, nhanh chóng bay lên. Đại phiến huyết vũ từ cao không rơi xuống, huyết thủy rơi vào trên huyết kiếm thề diễm tựa như đã sống lại, rung lên nhẹ nhẹ, hóa thành một đạo hồng mang, mang theo vài mươi đạo thiểm điện hướng về hai thiên sứ. Hồng quang vô cùng vô tận bao trùm thiên địa, thiểm điện cự đại vang rền cả thiên địa. Huyết kiếm xuyên qua thân thể của hai thiên sứ, mấy mười đạo thiểm điện theo sau đó đều toàn bộ công kích lên trên người bọn họ. Thiên hồng huyết thủy thấm đẫm trên phi kiếm, thân thể bị tàn phá lập tức rơi xuống. Đáng sợ là cả hai thiên sứ đều bị biến thành tro bụi, giữa đêm đen không hề lưu lại một điểm sáng nào. Phi kiếm kia sau khi chém hai thiên sứ, màu sắc có vẻ ảm đạm hơn trước, bay trở về cắm vào trong tóc của trung niên nam tử thần bí. Tất cả thiểm điện đều biến mất, không thấy đâu nữa. Từ Kim Thần Long nhỏ giọng cảm thán, quá ư là đáng sợ, không ngờ có thể tá dụng thần phạt chỉ lực. Hơn nữa, còn có thể tùy thời mà tự mình phong ấn. Người này không nên lưu trú tại thế giới này. Thần tính, ma tính à? Khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Ta nên sát thân diệt linh hồn hay là tu thành đại ma đây? Tiếng thở dài vang vọng thiên địa. Bất quá ngay lúc này, những lời nói của trung niên nam tử thần bí làm cho mỗi người đều cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh tới tận xương tủy. Vị cao thủ tuyệt luân này có thể dễ dàng trảm ba trùng dài thiên sứ. Người như vậy không ngờ lại đang do dự không biết có nên tu thành đại ma hay không. Điều này thật là quá đáng sợ. Tất cả những tu luyện giả dưới mặt đất đều kinh ngạc há miệng, những vô địch cường giả trên không trung cũng kinh hãi trong lòng không kém. Trung nhân nhân lúc này lộ ra tà khí hoàn toàn, cả người phát ra một cỗ khí tức âm lãnh, khí thế của một tuyệt đại cao thủ bá tuyệt thiên hạ cúc đầu không còn nữa. Hắn lúc này hai mắt đỏ rực, sắc diện hung ác giống như một tên ác quỷ. Thì sát ở phía xa sợ hãi trùn lầy bẩy, cuối cùng bay đến dưới chân trung nhân nhân, quỳ phục xuống giữa hư không, không ngừng run rẩy. Lão yêu quái cũng đờ đẫn cả người, tựa hồ đã nhớ ra được việc gì, nét mặt đột nhiên đại biến. Thần Nam cau mày suy nghĩ, chỉ trong chớp mắt hắn ta cũng sắc mặt đại biến. Trong sân chỉ có hai người bọn họ là biết rõ nguồn gốc căn nguyên của trùng điền nam tử thần bí kia. Không lẽ hắn tuyệt đại cao thủ lúc trước cùng với yêu đạo đã cùng nhau sống lại? Thần Nam bỗng nhiên lộ xuất thần sắc kỳ lạ. Trước đây, hắn tại nơi kết giới của cổ mộ đã cảm thấy được một số cảnh tượng kỳ dị trong đám mơ hồ đó là một bóng ảnh ngồi trên Tây Phương Cự Long. Bà Thị Sát chỉ huy đám bạch cốt ma theo sau. Trải qua mấy ngàn năm, bà Thị Sát chắc chắn là thành yêu đạo hoặc giả thuyết là tuyệt đại cao thủ đã tỉnh lại. Ngọc Trường ẩn giấu dưới cổ mộ chắc cũng có liên quan. Tuyệt đại cao thủ dưới cổ mộ sở dĩ có thể sống lại, e là cùng với viện Ngọc Trường thu thập thiên địa linh khí vào thế giới bên trong nó có quan hệ rất lớn. Không lẽ hồn phách của tuyệt đại cao thủ và yêu đạo vẫn chưa bị tiêu tan? Điều này thật quá đáng sợ. Chết đã mấy ngàn năm rồi mà không ngờ vẫn còn có thể sống lại được. trong lòng Thần Nam đầy rẫy những nghi vấn. Lúc này, trung niên nam tử thần bí nhỏ giọng tự nói một mình, giải đáp cho những lời nghi hoặc thắc mắc trong lòng của Thần Nam. Đã không biết bao năm tháng rồi, không ngờ ta có thể từ chỗ giả chết mà tỉnh lại. Võ học công pháp thật là huyền dị, thượng cổ tiên động tràn đầy linh khí. Cũng thật là may mắn, nhưng ta có còn thuần túy là ta không? Hồn phách của yêu đạo không ngờ lại dung hợp vào trong nội thể. Hiện tại ta là ai? Trung niên nhân sắc diện vô cùng hùng dữ, nét mặt hung tàn ác bạo. Thần Nam thật sự là chấn kinh vô cùng, tuyệt đại cao thủ không ngờ lại ở trong trạng thái giả chết. Trải qua mấy ngàn năm tu dưỡng, hắn đã từ từ sống lại, nhưng yêu đạo đó đã tụ tập huyết tu trì pháp, không ngờ lại đem hồn phách sống nhờ trên người của hắn, và đã cũng sống lại khi hắn tỉnh lại, hai linh hồn dung hợp lại làm một y như không. Tên bẩn thỉu này còn chưa tiêu biến đi. Trung niên nhân nhìn xuống thi sát dưới chân của mình, huy trưởng một phiến thần quang sáng rực chỉ trong chớp mắt đã biến thi sát thành tro bụi. Hắn lạnh lùng nhìn những vô địch cường giả trên không trung, sau đó từ từ chuyển động thân thể, chuyển mục quang nhìn khắp đông tây nam bắc bốn phương viễn không. Thần Nam đại kinh tự hỏi, không lẽ viễn không còn có vị vô địch cường giả nào chưa lộ diện sao? Hắn không cần phải nghĩ lâu, lúc này trung niên nhân thần bí, hai mắt đỏ rực, đang hung dữ nhìn chăm chăm vào hắn. Thần Nam lập tức cảm giác như bị độc xà bao vây, lạnh toát cả người, một cỗ khủng bố áp bức cảm giác đè nặng trong lòng. Ngay lúc ấy, Ngọc Thủ Trưởng đột nhiên quang mang bùng phát, nhanh chóng bay lên cao không. Biến cố này làm cho Thần Nam đại kinh, hắn muốn huy động Cầm Long Thủ thu hồi lại. Nhưng trong chớp mắt, hắn đã từ bỏ ý định vô vọng đó. Rất nhiều vô địch cao thủ phía dưới đã nhìn thấy, hắn không có khả năng giữ được thần vật này. Đoàn Mộc của Côn Lôn yêu tộc, Vương Hy của Tử Tiêu Cung cùng với bà lão quái vật đều cùng lao về hướng Ngọc Thủ Trưởng. Đồng thời, tại tứ phương đông tây nam bắc, tứ phương hướng vài đạo cường quang trùng kích hướng về Ngọc Thủ Trưởng bảo tỏa, không trung lập tức đại loạn. Trung niên nam tử thần bí hống lên một tiếng lớn cũng lao về hướng Ngọc Thủ Trưởng. Bất quá khi hắn vừa gia nhập, tất cả mọi người đều nhất tề động thủ hướng về hắn mà phát động công kích. Đông tây nam bắc bốn phương hướng lại có thêm vài nhân ảnh bao vây quanh trung niên nam tử thần bí, xuất ra những trường lực vô cùng mạnh mẽ. Không trung đại loạn, mọi người đều nhất tề vây công trung niên nam tử thần bí. Trung niên nam tử thần bí lúc này mái tóc tung bay, trong mắt hùng quang chiếu sáng, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, hôm nay không một người nào có thể sống sót mà rời khỏi nơi đây. Lời nói lạnh lẽo mang đầy vẻ tự tin, không một ai hoài nghi năng lực của hắn, tất cả vô địch cao thủ đều liên hợp với nhau, đối diện với một kẻ không thuộc về cao thủ của nhân gian giới, hơn nữa lại cực kỳ phong cuồng, mọi người chỉ có thể liên thủ. Ngay lúc này, một đạo cường quang đột nhiên hướng về Thần Nam, hậu nghệ cung trên người Thần Nam nhanh chóng bay lên cao không, rơi vào trong tay của một kẻ đang trong đám người tranh đấu. Thần Nam mở miệng chửi rủa, không ngờ có kẻ thừa nước đục thả câu, cướp lấy hậu nghệ cung lên không trung. Hai món thần vật Ngọc Thủ Trưởng cùng hậu nghệ cung tại đại chiến không ngừng lưu chuyển, nhưng không một người nào dám tiếp cận, bởi vì rõ ràng là sẽ thành mục tiêu tấn công. Thậm chí mạnh như trung niên nam tử thần bí cũng không dám kinh cử vọng động, bởi vì vài vô địch cường giả ẩn tàng trong bóng tối đó lúc này vẫn chưa lộ diện, mọi người lại bao vây công kích hắn ở mọi nơi. Đại chiến lúc này so với đại chiến lúc trước bắt đầu cùng bà thiên sứ còn kịch liệt hơn. Trên không trung mọi người đều hóa thành những đạo lưu quang, rất khó thấy rõ nhân ảnh, động tác đều nhanh như thiểm điện. Trên mặt đất ai nấy kinh ngạc trợn mắt há miệng mà nhìn. Tối nay đã phát quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, trận vô địch đại chiến cả ngàn năm cũng khó có được, không ngờ lại đang hiển hiện trước mắt của bọn họ. Bảo sao mà bọn họ không chấn kinh trò được. Đêm này là một đêm không ngủ. Tất cả tu chân giả tại Sở Quốc Đế Đô đều ngẩng đầu nhìn lên Thượng Không Hoàng Cung. Đại chiến của vô địch cường giả cao thủ trên cao không tựa như lưu tình trên trời. Những đạo quang mang xuyên qua xuyên lại đan vào nhau nhanh như thiểm điện. Trong lúc mọi người đang ngẩng đầu nhìn vào đại chiến của các đại vô địch cường giả trên cao không, nội thể Thần Nam đột nhiên xuất ra hai quang cầu một vàng một đen. Cả hai quang cầu quang hòa chói lọi bắt đầu bay lên, sau đó nhanh chóng cuốn nhau, xoay tròn, lưỡng sắc quang cầu dần dần hình thành năm thái cực đồ. Cảnh tượng hiện ra cũng giống như ngày tại Thập Vạn Đại Sơn trên thượng không của Mà Điện, chỉ bất quá lần này thiếu Thần Nam, lưỡng sắc quang cầu tự chúng bay lên. mọi người xung quanh đại kinh thất sắc, bọn họ căn bản không biết được thái cực đồ thần bí này từ đâu bày tới. Thái cực thần ma đồ ư? Thần Nam khẽ khẽ kinh hô, hai mắt của hắn xạ ra hai đạo hàn quang, lẩm bẩm. Không lẽ bọn chúng có ý thức thật sao? Cái này ta cũng không thể ngờ được. Không để cho hắn nghĩ ngợi lâu, ngực của hắn nóng bừng lên, Ngọc Như Ý nhẹ nhẹ rung lên, sau đó đột nhiên tự ý phi hành, nhanh như thiểm điện, hướng lên cao không. Tại không trung bạo phát ra từng chùm ánh sáng chói mắt. Câu chuyện sẽ được tiếp diễn như thế nào? Kính mời quý vị huynh đệ hãy tiếp tục theo dõi ở tập tiếp theo.